Kính thưa cộng đoàn, có một gia đình kia có người thân ở cái vùng sâu vùng xa, và trong cái hoàn cảnh túng thiếu, có viện trợ bao nhiêu, có giúp đỡ bao nhiêu, nó cũng không có thể khá lên được, giống như là gió lùa vào nhà trống rồi nó bay đi hết. Và cái ông bác đó mới nghĩ tới một cách, đó là kêu cái gia đình ông chú của mình, em của mình đó, cho một thằng con trai đi lên thành phố, rồi tạo điều kiện cho nó ăn, nó học. Thế rồi thành tài rồi thì cho nó một cái phương tiện để mà làm việc, cho nó cái máy cày đi về để mà phụ giúp gia đình. Thì khi mà trở về với quê hương của mình, ban đầu thì vẫn còn điện thoại rồi liên lạc với bác ở trên Sài Gòn, cho nên vẫn còn nhớ ơn và vẫn còn hiểu ra rằng là tất cả những gì mình được là nhờ ơn của bác để mà phụ giúp cho gia đình và phụ giúp cho những người miền quê của mình. Và khi mà còn liên lạc như vậy đó thì hiểu ra rằng là đời sống của mình là để phục vụ. Ai đó khen ngợi rằng là ơi chú mày đẹp trai quá, trắng trẻo, thì mình nói ơi giờ thôi cũng nhờ ông bác ông mới lo cho được ăn học, chứ còn nếu không thì tao cũng đen đuổi xấu xí như tụi bay thôi. Ban đầu thì ai đó lại khen ngợi rồi trời sao mày giỏi giang thế, máy móc mà biết hết mọi sự, thì vẫn còn khiêm tốn để hiểu rằng là thì cũng may ông bác ông mới kêu lên Sài Gòn ông cho ăn học mới được vậy, chứ còn thì cũng gọi là dốt nát như tụi bay thôi. Rồi ban đầu ai nhờ làm cái gì thì mình có tài, mình phục vụ người ta trong sự khiêm tốn. Thế nhưng mà rồi cứ lơ là dần dần, không liên hệ nữa, không điện thoại nữa, không có thư từ nữa. Và ngày này qua ngày khác người ta khen mình, rồi bỗng nhiên hiểu ra rằng là tao đẹp hơn tụi mày, mấy thằng mày coi quê mùa dốt nát, tao giỏi hơn tụi mày, mấy đứa mày sao ngu thế, tao nói như vậy mà không hiểu. Thế rồi lại bắt đầu làm giàu, ai nhờ tới mình một chút gì đó là tính toán sòng phẳng hoặc là bóc lột người ta. Và cứ thế dần dần mà dưng dưng tự đắc, trở thành một cái kẻ hống hách tự hào một cách vô duyên. Cuộc đời con người ta nó hơi hơi giống như là cái thằng con trai đó. Chúng ta có được cái gì? Giáo lý nói với chúng ta, Chúa mời gọi ta từ hư vô mà ra. Ta chẳng có cái gì hết. Chúa cho ta được hiện hữu, được làm người. Cái thân xác này, cái cuộc đời này ta được lãnh nhận từ Chúa qua ông bà tổ tiên cha mẹ của ta. Làm sao ta tạo ra ta được? Làm sao ta tự hình thành ra cái xác này? Làm sao mà ta có thể mà chui dưới đất lên để mà ta hình thành ra bản thân ta? Nhưng mà ta quên đi Chúa, ta quên đi rằng là ta được lãnh nhận từ Chúa và từ ông bà tổ tiên của mình. Bắt đầu ta dưng dưng tự đắc, ta có được một cái tài năng nào đó, ta cũng đã được Chúa ban để mà phục vụ cho người khác, phục vụ cho anh chị em của mình. Thế nhưng mà ta không có cầu nguyện với Chúa, ta không sống đức tin, ta không có đủ một cái tâm hồn rộng mở cho Chúa, thì ta bắt đầu hiểu ra, tưởng ra rằng là tài này là của tôi, sắc đẹp này là của tôi, và quyền lực này là của tôi, địa vị này là của tôi. Khi người ta không còn thờ phượng Chúa, không còn đầu đội trời, thì người ta bắt đầu dưng dưng tự đắc, và rồi cuối cùng người ta lại làm nô lệ cho chính những cái sự vật, làm nô lệ cho cái bản thân của mình, cho cái hưởng thụ của mình, cho cái ích kỷ của mình, cho cái quyền lực của mình, mà đánh mất đi hình ảnh của Chúa ở trong cuộc đời, trong tâm hồn của mình. Kính thưa cộng đoàn, có một cái cám dỗ lớn nhất ở trong cuộc đời, đó là cám dỗ tự mình làm chủ lấy mình. Giáo lý dạy chúng ta rằng là Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, Chúa đặt ông Mai Rong vào vườn địa đàng để đặt tên cho muôn vật. Con người làm chủ hết tất cả cái thế giới này, và không phải sợ, không phải lệ thuộc, không phải thờ lạy, không phải cúng bái một ai, nhưng mà đặt tên cho muôn vật theo như là Chúa muốn. Ở trên đầu ta vẫn còn có Chúa để thờ phượng. Và ai đó ở trong cuộc đời quên đi mình là người quản lý, mình là người đã được lãnh nhận để cho đi, mình là người có tất cả những cái gì, đó là hồng ân Chúa ban để làm việc, để phụng sự, để mà thực hiện cái thánh ý yêu thương của Chúa trong cuộc đời này. Đối với đức tin Kitô giáo, giáo lý của Kitô giáo, không có cái gì ta có được cho riêng ta để xài riêng, và muốn cho ai thì cho, không có. Tất cả những ơn Đức Mẹ Maria có được cao quý lắm và nhiều ơn lắm, không ơn nào dành riêng cho Đức Mẹ để xài riêng. Chúa ban cho Đức Mẹ là để ban cho giáo hội và cho nhân loại. Các thánh cũng thế, và mỗi người chúng ta cũng thế. Tôi có được sự sống, tôi có được cuộc đời, tôi có được vóc dáng đẹp đẽ, tôi có được tài năng, tôi có được cái địa vị trong cuộc đời. Nếu ai đó tưởng rằng tôi có quyền tự mình làm chủ đời tôi vượt lên, tôi bứt phá như là một cái cuộc đua, tôi vượt lên và tôi hưởng lấy cái giải nhất trong cuộc đời, kẻ đó cuối cùng lại trở thành cái người phản bội Chúa và phản bội chính mình, bởi vì mình sẽ thờ lạy chính bản thân của mình. Cái cám dỗ lớn nhất ở trong cuộc đời đó là bỏ Chúa đi để tự mình giải quyết cuộc đời của mình cho chính mình mà thôi. Bởi đó ngày hôm nay sách đệ nhị luật xác định cho chúng ta lời của ông Môi-se nói rằng là khi mà thu hoạch mùa màng thì mang cái của lễ đầu mùa đó dâng lên cho Chúa, rồi kể lại như thể tôi là một người Aram phiêu bạt, không có nhà, không có cửa gì. Chúa đã đưa tôi đến đất Ai Cập, rồi Chúa giải thoát tôi khỏi ách nô lệ, Chúa đưa tôi vào cái miền đất Palestine này, Chúa cho đất đai được xin hoa màu của cải. Thì hãy mang cái của đầu mùa đó đặt trước tôn nhan Chúa, phủ phục trước tôn nhan Chúa và nói rằng Chúa là Chúa của tôi. Đó là cái ý nghĩa lời giáo huấn của Hội Thánh trong cái tuần lễ này. Và lời tin mừng nhắc nhở chúng ta cơm bánh đừng có chăm chú vào nó, hãy sử dụng cơm bánh theo sự hướng dẫn của lời Chúa, bởi vì người ta không phải sống nhờ cơm bánh mà thôi, chỉ bằng cơm bánh thôi ta sẽ nô lệ cho cái bụng, cái dạ dày, cho cái sự hưởng thụ của ta, chỉ có tài năng của ta mà thôi ta sẽ làm nô lệ cho cái tài năng của mình. Cho nên đừng có thách thức Chúa, và cũng đừng có sử dụng quyền bính như là một kẻ làm nô lệ cho Satan. Satan bảo rằng là tôi cho ông tất cả cái vinh hoa phú quý này mà chỉ thờ lạy tôi mà thôi, thì Chúa Giêsu nói rằng là ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Cái cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là ta muốn làm chủ, không phải là người quản lý cái phần gia sản Chúa ban để thực hiện thánh ý Chúa. Đó là thánh ý yêu thương, đó là thánh ý phục vụ, đó là thánh ý chia sẻ cái tài năng của cải ta có để mang lại những điều tốt đẹp cho anh chị em của mình. Cuộc đời con người ta, chúng ta cứ thử nhìn lại mà coi, có một chút tiền bạc mà tao nghĩ tới rằng là tôi phải sử dụng theo đúng ý Chúa, tôi sẽ hưởng thụ nó đấy. Có một chút tài năng nào đó tôi không có tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho tôi sẽ dưng dưng tự đắc và khinh rẻ anh em của mình đấy. Có một chút quyền hành nào đó tôi sẽ dưng dưng tự đắc một cách lố bịch, tưởng như là cái này là của tôi và tôi có quyền la mắng ai, chửi bới ai, sai bảo ai thì sai bảo. Xin Chúa cho chúng ta bước vào mùa chay thánh với một cái ý thức ta đi vào cái mùa chay tịnh để ta hiểu ra cả cuộc đời của ta cần có Chúa làm chủ và cần có Chúa hướng dẫn đường đi nước bước của ta để ta khỏi rơi vào trước cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.